Cái chết của quân nhân Trần Đức Đô hôm 28 tháng 6 vừa qua dấy lên làn sóng tranh cãi về thực trạng bạo lực trong quân đội ở Việt Nam. Mặc cho nguyên do dẫn đến cái chết của anh lính trẻ vẫn chưa sáng tỏ, với tính chất biệt lập với xã hội bên ngoài, những gì xảy ra ở bên trong doanh trại quân đội là điều mà nếu chưa từng trải qua thì sẽ rất khó để mường tượng. Và câu hỏi mà có lẽ nhiều người đang có hiện giờ, đó là khi nào thì bạo lực xảy ra ở trong quân ngũ?
Nhiều mà vi phạm bị đánh cũng nhiều, mà bản thân anh là không vi phạm nhưng mà cũng bị đánh đấy. Nhưng mà cái trường hợp đấy nó là do một đồng đội cùng trung đội của anh là vi phạm, thế là lôi được đánh.
Một cựu quân nhân nghĩa vụ giấu tên vì lý do an toàn, từng đóng quân ở sư đoàn 3, quân khu 1, nơi Trần Đức Đô từng trải qua 3 tháng huấn luyện tân binh, cho AFA biết. Theo cựu quân nhân này thì tình trạng bộ đội đánh lẫn nhau ít xảy ra hơn so với việc bị cấp trên sử dụng bạo lực, và thường là do xích mích cá nhân hoặc do ma cũ bắt nạt ma mới. Cụ thể, đối với tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới, cựu quân nhân này giải thích.
Vì sao ma cũ bắt nạt ma mới? Vì nếu mà bây giờ nhá, cái ông đi trước mình, ông đừng có thể là bị các ông khóa trước đánh ông đấy, ông ấy tức. Thì xong mình đi về sau thì vào thì bóng kiểu là ngày xưa tao bị đánh, về tao đánh mày, nó kiểu thế.
Theo quân nhân này, về hiện tượng cấp trên sử dụng vũ lực với cấp dưới thì thường xảy ra khi một quân nhân vi phạm điều lệnh, và mức độ bạo lực tùy thuộc vào hai yếu tố: tính tình của cấp trên và mức độ nghiêm trọng của sự vi phạm.
Tùy từng người, có thể là thằng nào nó cục, nó ăn gì, nó cầm gậy, cầm xẻng đánh, còn không thì lấm đấm tay chân lên gối, đấm súp.
Cựu quân nhân này cho biết thêm, theo những người từng đi nghĩa vụ quân sự, văn hóa trong quân đội là lấy tập thể rèn cá nhân. Một người làm thì cả tập thể phải chịu hậu quả. Điều này lý giải tại sao trong nhiều trường hợp, toàn bộ quân nhân trong một trung đội bị đánh chỉ vì một hoặc hai cá nhân vi phạm điều lệnh. Một đặc điểm nữa, đó là mức độ bạo lực sẽ khác nhau đối với từng đơn vị quân đội. Một cựu quân nhân khác giấu tên vì lý do an toàn, từng thuộc đơn vị văn công của sư đoàn 3, quân khu 1, thì cho biết anh chưa từng chứng kiến bạo lực trong thời gian quân ngũ.
Theo em thì cái chuyện đánh nhau ở trong đấy nó rất là khó, bởi vì nếu như một có bị phạt thì họ cũng chỉ là phạt bằng điều lệnh. Ví dụ như họ phạt mình ra tập những cái bài điều lệnh mà nó rất là vất, mà nhiều khi mà thật sự là nhiều khi là mong thì mình chỉ bị đấm một cái đi cho nó xong, thế còn những cái bài điều lệnh đấy nó còn vất vả hơn nhiều.
Anh cho biết, sự khác biệt này cũng dẫn đến thực trạng chạy trọt để con em mình được chuyển về các đơn vị dễ thở, nhàn hạ, thay vì phải vào các đơn vị vất vả hơn, theo một cựu quân nhân cho FA biết. Theo các cựu quân nhân nghĩa vụ, trong quân đội có các cơ chế để khiếu nại một khi bạo lực xảy ra, nhưng bản thân các cơ chế này lại có những bất cập khiến cho các nạn nhân chùn bước mỗi khi nghĩ đến việc sử dụng.
Khiếu nại thì thực ra khiếu nại thì cũng như không thôi. Khiếu nại cũng chẳng ai giải quyết cho mình, bởi vì mình là vi phạm.
Một cựu quân nhân nghĩa vụ, Trav A biết, theo quân nhân này thì trong thời gian quân ngũ anh đã chứng kiến một đồng đội có ý định khiếu nại, nhưng sau đó phải trải qua một buổi giảng chính trị. Trong đó, người này được thuyết phục rằng việc bị đánh là lỗi của bản thân do vi phạm điều lệnh, và kết quả là quân nhân kia đã từ bỏ ý định khiếu nại. Một cơ chế nữa cũng khiến cho những người có ý định khiếu nại bỏ cuộc, đó là lệnh cấm khiếu nại vượt cấp. Trong trường hợp một quân nhân bị cấp trên hành hung, thì người này không được khiếu nại lên cấp cao hơn mà buộc phải thông qua cấp đơn vị của mình.
Lại có nhiều kiểu, nghĩa khiếu nại không được vượt cấp trong một đơn vị đại đội. Nếu mà mình bị cấp trên mình đánh thì mình không thể lên cấp to hơn báo được, mà là nó lại phải theo phân cấp.
Theo các cựu quân nhân nghĩa vụ, chính vì sự bất cập trong các cơ chế khiếu nại nên nhiều quân nhân đã chọn cách trốn về nhà, khiến bản thân phải đối mặt với nguy cơ bị đưa ra tòa án binh vì tội đào ngũ. Trong thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều video và thông tin về các vụ việc quân nhân bị hành hung khi đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng vì không có bất cứ nỗ lực xác minh nào từ phía truyền thông nhà nước, nên đã dấy lên những sự lo ngại và bàn tán trên mạng xã hội về tình trạng bạo lực và tính minh bạch trong quân đội. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, Tòa án quân sự khu vực quân khu 9 xét xử 6 cựu quân nhân vì tội hành hung đồng đội và tuyên án từ 2 năm đến 3 năm 6 tháng tù, trong khi Trung tướng Dương Đình Thông hôm 29 tháng 6 trả lời phỏng vấn của báo Dinh khẳng định trong quân đội không có tình trạng đánh nhau, bạo lực mà chỉ có đi làm nhiệm vụ. Trong những ngày vừa qua, sự việc liên quan đến quân nhân Trần Đức Đô đã tạo dư luận và nhiều người đặt câu hỏi về việc liệu có nên tiếp tục gửi gắm con em cho quân đội. Ông Đinh Kim Phúc, một cựu quân nhân từng tham gia chiến tranh biên giới Tây Nam, cho AFA biết quan điểm của ông về vấn đề này.
Cái việc mà các anh tân binh Đô này bị đẩy lên cao là do sự trả lời bất nhất giữa các cán bộ chỉ huy trong quân đội đối với gia đình, đối với dư luận nên mới bị đẩy lên.
Ông Phúc cũng cho biết các chỉ huy quân đội cần phải giải quyết tất cả các sự việc một cách rõ ràng, nhanh chóng và dứt khoát để tránh dư luận không tốt. Theo trang Global Firepower, một trang web chuyên theo dõi tình hình quân đội của các quốc gia trên thế giới, quân đội Việt Nam hiện có 482.500 quân thường trực, đứng thứ 9 trên thế giới về quân số. Việt Nam duy trì chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với công dân nam ở tuổi từ 18 đến 25 và đến 27 tuổi đối với các công dân đi học đại học, cao đẳng, và mỗi năm tiến hành tuyển quân một lần vào tháng 2 hoặc tháng 3.